Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 19 tháng 4 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ tiệc ly tại nhà tù Baliano. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, gương chứng nhân và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 24, từ câu 13 đến câu 35. Chiều ngày phục sinh, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến lại gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa này. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth. Người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn còn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói, còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô chẳng phải chịu khổ hình như thế rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Mô-xê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Khi tới gần làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngày lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những việc đã xảy ra dọc đường và mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Trích tin mừng chúng ta vừa nghe, Thánh Luca kể về cuộc hành trình của hai môn đệ Chúa Giêsu. Hai môn đệ này là những người đã có một thời theo Chúa. Thế nhưng, cái chết của Chúa đã khiến họ hoang mang và bỏ cuộc. Họ đang cùng nhau trên đường trở về quê quán của mình. Trên đường Emmau, như người lữ khách, họ bước đi bên nhau. Họ âm thầm bước đi trong tâm trạng chán chường, tuyệt vọng. Tuyệt vọng vì bao mộng ước tan thành mây khói, chán chường khi người thầy yêu quý của họ đã chấp nhận cái chết nhục nhã trên thập giá. Hai môn đệ đang bỏ Chúa, nhưng Chúa không hề bỏ họ. Ngài tiến đến, đồng hành với họ, dù họ không nhận ra Ngài. Dưới dáng dấp một người khách lạ, Chúa Giê-xu phục sinh đến với hai môn đệ trên đường Emmau. Ngài đến đúng lúc họ đang bỏ cuộc, quay quắt và ray rứt vì chuyện đã qua. Ngài đi cùng với họ, gần bên họ, khiêm tốn trở thành một người bạn đồng hành. Để rồi, dưới sự hướng dẫn của lời Chúa và qua cử chỉ bẻ bánh của người bạn đồng hành, họ nhận ra Chúa vẫn luôn ở bên họ trong suốt cuộc hành trình. Từ câu chuyện của bài Tin Mừng hôm nay, trước tiên, chúng ta cùng nhận ra là giá trị của lời Chúa đã làm sống lại đức tin và sự can đảm của hai môn đệ trên đường Emmau. Lời Chúa đã thay đổi được tấm lòng của hai người trong tình trạng thất vọng, lấy lại niềm tin và sức sống mới cho họ. Thứ đến là cử chỉ bẻ bánh. Hai môn đệ Emmau đã nhận ra được thầy mình qua cử chỉ đó. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người. Cuộc sống hôm nay cũng có biết bao nhiêu người lê bước hành trình cuộc đời với tâm trạng cô độc, chán chường, tuyệt vọng như hai môn đệ kia. Tuyệt vọng vì mất niềm tin, chán chường vì không thấy ý nghĩa của cuộc đời, cô độc vì thiếu sự đồng hành cảm thông. Kinh nghiệm của hai môn đệ Emmau cũng là của chúng ta. Lúc ta tưởng Ngài vắng mặt, thì Ngài lại đang ở gần bên. Đấng phục sinh vẫn đến với chúng ta hôm nay trong thánh lễ mỗi ngày. Vẫn là lời Chúa và vẫn là cử chỉ bẻ bánh đó. Nhưng lời Chúa có thay đổi lòng mình, lấy lại niềm tin và sức sống mới cho chúng ta hay không? Cử chỉ bẻ bánh trong phụng vụ thánh thể có mở mắt cho chúng ta nhận ra đấng phục sinh hay không? Lạy Chúa, trên hành trình con đang tiến bước, xin ở lại với con vì con cần được thêm sức mạnh để khỏi ngừng lại dọc đường. Xin cho con biết tìm về lời Chúa để lấy thêm sức mạnh cho tâm hồn khi chán chường, tuyệt vọng. Xin cho con biết tìm đến bên bàn tiệc thánh thể mỗi ngày để nhận ra Chúa và gặp gỡ Chúa qua mọi người xung quanh con. Amen.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha công bố sứ điệp phục sinh và ban phép lành Urbi et Orbi. Hôm Chủ nhật 16 tháng 4 vừa qua, Chủ nhật phục sinh, ngay sau thánh lễ phục sinh vào đúng 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha Francisco đứng ở bao lơn chính giữa đền thờ Thánh Phêrô để công bố sứ điệp phục sinh và ban phép lành toàn xá Urbi et Orbi cho thành Roma và toàn thế giới. Mở đầu sứ điệp phục sinh, Đức Thánh Cha nói: Hôm nay trên toàn thế giới, giáo hội làm mới lại lời công bố đầy kinh ngạc của các môn đệ đầu tiên. Lời ấy là Chúa Giêsu đã phục sinh. Người sống lại thật rồi, đúng như người đã nói. Lễ vượt qua xưa kia là để kỷ niệm ngày dân Do Thái được giải phóng khỏi ách nô lệ, và ở đây ngày lễ vượt qua ấy được trở nên viên mãn nhờ sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Nhờ sự sống lại của Chúa, Chúa đã giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ tội lỗi, khỏi ách của sự chết và mở ra cho chúng ta con đường dẫn đến sự sống đời đời. Tất cả chúng ta, khi chúng ta để cho mình bị tội lỗi vây hãm, chúng ta bị rơi vào con đường sai lầm như con chiên lạc. Nhưng Thiên Chúa là đấng chân chiên đến với chúng ta, tìm chúng ta và cứu chúng ta. Người đã làm tất cả những điều ấy bằng con đường tự hạ, đến độ chịu sỉ nhục và chết trên cây thập tự. Hôm nay, chúng ta có thể công bố đấng mục tử nhân lành đã phục sinh. Người đã hiến mạng sống mình vì đoàn chiên, người đã đoái thương chết thay cho đoàn chiên, mừng vui lên, alleluia. Rồi Đức Thánh Cha nói tiếp, đấng phục sinh, đấng mục tử, lên đường kiếm tìm những ai bị lạc mất trong mê cung của sự cô đơn và cách ly. Người đến gặp họ qua những anh chị em của chúng ta, qua cách đối xử với họ trong tôn trọng và đầy lòng tử tế. Bằng cách giúp họ nghe được tiếng của người, cung giọng của người là tiếng nói không thể quên được, đó là lời mời gọi trở lại làm bạn với Thiên Chúa. Người vác lên vai tất cả những ai là nạn nhân của các hình thức nô lệ cũ và mới, của những lối lao động vô nhân đạo, của những buôn bán bất hợp pháp, của những hình thức bóc lột và bị phân biệt đối xử, của những hình thức nghiện ngập trầm trọng. Người vác lên vai những đứa trẻ và thanh thiếu niên vô tội bị khai thác bóc lột. Người vác lên vai những con người chịu tổn thương nặng nề bởi những bạo hành xảy ra trong những bức tường của chính căn nhà họ. Và Đức Thánh Cha nói tiếp trong sứ điệp. Đấng phục sinh, đấng mục tử luôn là bạn đồng hành với những ai buộc phải rời bỏ quê hương xứ sở vì các cuộc xung đột vũ trang, vì những cuộc tấn công khủng bố, vì những đói kém, vì những chế độ áp bức. Khắp mọi nơi, đối với những người buộc lòng phải trở thành dân nhập cư, đấng mục tử giúp họ gặp được các anh chị em để họ có thể chia sẻ cho nhau cơm bánh và niềm hy vọng trên hành trình của mình. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, năm nay các tín hữu thuộc mọi giáo hội Kitô cùng mừng lễ phục sinh với nhau. Với cùng một tiếng nói, từ khắp nơi trên thế giới, chúng ta đồng thanh công bố sứ điệp lớn lao, đó là Chúa sống lại thật rồi, đúng như người đã nói. Nguyện xin Thiên Chúa, đấng đã đánh bại bóng tối của tội lỗi và cái chết, xin người ban cho chúng ta ơn bình an, xin người ban bình an cho thời đại của chúng ta. Kế đó, Đức Hồng Y trưởng đảng phó tế công bố rằng, Đức Thánh Cha sẽ ban phép lành toàn xá cho những ai đang hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô, cũng như cho những người đang theo dõi qua các phương tiện truyền thông như truyền thanh truyền hình hay các phương tiện truyền thông hiện đại khác, với các điều kiện thường lệ, đó là xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Sau khi ban phép lành, Đức Thánh Cha ngỏ lời chào thăm và chúc mừng phục sinh đến mọi người. Tin Vatican, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ phục sinh. Chủ nhật phục sinh 16 tháng 4 vừa qua, vào lúc 10 giờ sáng theo giờ Roma, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự lễ phục sinh tại quảng trường Thánh Phêrô với sự hiện diện của hàng trăm ngàn tín hữu và khách hành hương. Thánh lễ phục sinh được cử hành đơn sơ và không có đoàn đồng tế. Phần giúp lễ do các chủng sinh trường truyền giáo đảm trách. Trang hoàng lễ đài trên thềm đền thờ Thánh Phêrô có 35.000 đóa hoa do các nhà trồng hoa Hòa Nam dâng tặng Đức Thánh Cha. Ngoài hàng trăm ngàn tín hữu hiện diện tại quảng trường, còn có hàng triệu khán giả hiệp thông trên các phương tiện truyền thông khắp thế giới. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nói: "Hôm nay giáo hội nhắc nhớ rằng, giáo hội ca lên rằng, giáo hội nói lớn tiếng rằng Chúa Giêsu đã phục sinh. Nhưng mà là thế nào? Phêrô, Gioan và những người phụ nữ đã đi đến mộ, nhưng chỉ thấy ngôi mộ trống vì người không có ở đó. Họ đã đi với con tim bị đóng kín bởi nỗi buồn của sự thất bại. Bởi vì thầy của họ, người thầy mà họ rất mực yêu mến, giờ đã qua đời. Và từ cõi chết thì không thể trở lại được nữa. Đây là con đường thất bại, con đường dẫn đến ngôi mộ. Thế nhưng thiên thần nói với họ rằng, người không còn ở trong mộ nữa vì người đã sống lại rồi. Đó là lời công bố đầu tiên người đã phục sinh. Sau đó vẫn còn những lầm lẫn, những con tim đóng kín, và có cả các cuộc hiện ra nữa. Nhưng các môn đệ vẫn đóng cửa cả ngày để chỉ ngồi ở trong nhà, vì họ sợ rằng những gì tệ hại đã xảy ra cho thầy Giêsu cũng có thể xảy ra cho họ. Giáo hội không ngừng nói về những thất bại của chúng ta, nói về những con tim đóng kín của chúng ta, nói về những sợ hãi của chúng ta. Giáo hội nói với chúng ta rằng, hãy ngưng những điều ấy lại, vì Chúa đã sống lại rồi. Nhưng mà, nếu Chúa đã sống lại, thì tại sao những điều tệ hại vẫn tiếp tục xảy ra? Tại sao có quá nhiều bất hạnh, nào là bệnh tật, nạn buôn người, chiến tranh, sự tàn phá, những hận thù và trả đũa? Thế thì Chúa ở đâu? Hôm qua, tôi có gọi điện thoại cho một chàng trai bị bệnh nặng. Tôi nói chuyện với anh để gửi tới anh một dấu chỉ của đức tin. Tôi nói với anh, chẳng có lời giải thích về những gì đang xảy ra cho bạn. Hãy nhìn lên Chúa Giêsu trên thập giá và xem Thiên Chúa đã làm gì với con của Ngài, và cũng chẳng có lời giải thích nào khác. Anh đáp lại, vâng, con đã hỏi Chúa con, và người nói, người đã không hỏi rằng người có muốn hay không. Chính điều đó đã thay đổi chúng ta. Không ai trong chúng ta hỏi rằng, bạn có hài lòng với những gì đang xảy ra trên thế giới không? Bạn có sẵn sàng vác lấy thập giá này không? Bởi vì nếu hỏi như thế, thập giá sẽ thêm nặng, và đức tin vào Chúa Giêsu sẽ giảm xuống. Hôm nay, giáo hội tiếp tục công bố rằng, hãy dừng những điều tệ hại ấy lại, vì Chúa Giêsu đã sống lại. Đây không phải là điều tưởng tượng. Sự phục sinh của Chúa Kitô không phải là một lễ hội được trang trí đầy hoa. Lễ hội thì tốt đẹp đấy, nhưng ở đây còn có gì đó hơn thế nhiều, vì đây là mầu nhiệm về viên đá bị loại bỏ lại trở thành đá góc tường. Chúa Kitô đã sống lại, điều này có nghĩa là gì? Trong thứ văn hóa loại bỏ thời nay, người ta thường vứt bỏ những gì bị cho là không cần thiết hoặc không còn hữu dụng. Và hãy thử nghĩ xem, Chúa Giêsu là phiến đá bị loại bỏ, thế mà kỳ thực người là cội nguồn sự sống. Và Đức Thánh Cha nói tiếp, giáo hội luôn hết lòng nhẩm đi nhắc lại rằng Chúa Kitô đã phục sinh. Chúng ta hãy suy nghĩ một chút, hãy nghĩ về những vấn đề hàng ngày, nghĩ về những căn bệnh của người thân, nghĩ về chiến tranh, về những bi kịch của con người, nghĩ về lòng đơn sơ và khiêm tốn. Không chút hoa mỹ mà thật chân thành thân thưa với Chúa rằng, con không biết phải làm gì bây giờ, nhưng con chắc chắn rằng Chúa Kitô đã sống lại và con muốn đặt cược vào điều này. Đó là điều tôi muốn nói với anh chị em. Hôm nay khi trở về nhà, anh chị em hãy nhẩm đi nhắc lại trong cõi lòng mình rằng Chúa Kitô đã phục sinh. Tin Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha bổ nhiệm thêm các cố vấn cho truyền thông của Toàn Thánh. Vào hôm thứ Tư, 12 tháng 4 vừa qua, Tòa Thánh Vatican đã công bố rằng Đức Giáo Hoàng Francisco đã bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị EWTN làm cố vấn truyền thông của Tòa Thánh. Việc bổ nhiệm này được công bố vào ngày 12 tháng 4 cùng với 13 cố vấn mới khác. Ông Van Sa nhận chức chủ tịch hội đồng quản trị EWTN vào năm 2013. Ông đã làm việc cho EWTN từ năm 1991, lần lượt giữ các chức vụ giám đốc vào năm 2000, giám đốc điều hành vào năm 2009. Ông cũng là nhà xuất bản tờ báo Công giáo Hoa Kỳ và đã sáp nhập vào hệ thống EWTN vào năm 2011. Hệ thống truyền hình EWTN tạm dịch là Lời Vĩnh Cửu được thành lập vào năm 1981 do mẹ Angelica của dòng thánh thể và phục vụ người nghèo. Hiện nay, hệ thống này đã đưa tin đến 264 triệu gia đình trong 144 quốc gia. Hoạt động chỉ có khoảng 20 nhân viên, đến nay thì đã tăng lên con số gần 400. Cùng với việc bổ nhiệm ông Vasa, những cố vấn khác cũng được bổ nhiệm là cha Ivan Matveich, cha Jose Maria Laporte, cha Peter Gonsalves, cha Eric Salobier, cha James Martin, cha Giacchino Azetop, ông Paolo Beverini, ông Fernando Guimeres Barrio Canan, bà Ann Carter, ông Graham Ellis, ông Dino Catando Den Axio và ông Michael Paul Ulland.
Do An Lê trình bày. Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự.
Quý vị và các bạn thân mến, theo chương trình đã ấn định, lúc 3 giờ chiều thứ Năm tuần Thánh 13 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã rời Santa Marta đến nhà tù Paliano thuộc tỉnh Frosinone, giáo phận Palestrina, để cử hành thánh lễ tiệc ly của Chúa. Đến nơi lúc 4 giờ 15, Ngài gặp gỡ các tù nhân, sau đó cử hành thánh lễ. Trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã rửa chân cho 12 tù nhân, trong đó có 3 phụ nữ và một người Hồi giáo. Người này sẽ lãnh nhận bí tích thánh tẩy vào tháng 6 tới. Một người Argentina, một người Albania và 6 người Italia. Trong số các tù nhân này, có 2 người bị kết án tù chung thân, còn những người khác sẽ mãn hạn tù trong khoảng từ năm 2019 đến năm 2073. Sau bài phúc âm, Đức Thánh Cha đã có bài giảng ngắn, không soạn sẵn, như sau. Chúa Giê-xu đã ăn bữa tối cùng với các môn đệ trong bữa tiệc ly, và phúc âm nói, người biết giờ của người đã đến, giờ phải bỏ thế gian này mà về với Chúa Cha. Người biết rằng người sẽ bị phản bội và sẽ bị Giu-đa giao nộp vào ngay đêm ấy. Người đã yêu thương những kẻ thuộc về mình, những kẻ còn ở trong thế gian, và người yêu họ đến cùng. Thiên Chúa yêu thương như thế này, yêu đến cùng. Và người hiến mạng sống mình cho từng người trong chúng ta, và người tự hào về điều này, và muốn điều này, bởi vì người là tình yêu, yêu đến cùng. Điều ấy không dễ dàng, vì tất cả chúng ta đều là tội nhân, tất cả chúng ta đều có những giới hạn, khiếm khuyết, và rất nhiều thứ khác. Mọi người chúng ta đều có thể yêu thương, nhưng chúng ta không giống như Thiên Chúa, đấng yêu thương đến cùng mà không xét đến những hệ quả. Và người đã làm gương, để chúng ta hiểu được điều này. Đấng là đầu, là Thiên Chúa, đã rửa chân cho các môn đệ. Rửa chân là một tục lệ của thời đó, phải làm trước bữa trưa và bữa tối, vì thời đó đường không được trải nhựa, và người đi đường chân dính đầy bụi. Vì thế, một trong những cử chỉ khi đón một người vào nhà, và dùng bữa, là rửa chân cho người ấy. Đó là việc làm của các nô lệ. Nhưng Chúa Giê-xu đã đảo ngược công việc và chính người làm điều ấy. Simon không muốn để cho thầy làm, nhưng Chúa Giê-xu đã giải thích cho ông rằng cần phải như thế, vì người đến thế gian để phục vụ chúng ta, trở nên nô lệ cho chúng ta, để ban sự sống của người cho chúng ta, để yêu thương đến cùng. Hôm nay, khi tôi đến đây, có nhiều người trên đường nói rằng, đó là Đức Giáo Hoàng, Ngài là đầu, là người đứng đầu giáo hội. Chúa Giê-xu là đầu của hội thánh. Đúng thế, Đức Giáo Hoàng là hình ảnh của Chúa Giê-xu, và tôi cũng muốn làm điều tương tự như Chúa đã làm. Trong nghi thức này, cha xứ rửa chân các tín hữu. Có một sự đảo ngược. Người xem ra là người lớn nhất phải làm công việc của người nô lệ, nhưng là để gieo tình yêu, gieo yêu thương giữa chúng ta. Hôm nay, tôi không bảo anh chị em hãy đi và rửa chân cho nhau. Nói thế hẳn chỉ là đùa vui. Nhưng tôi sẽ nói đến biểu tượng, đến hình ảnh. Tôi sẽ bảo anh chị em rằng, nếu có thể giúp đỡ, thì hãy làm một công việc phục vụ ở đây, trong nhà tù này, cho người bạn tù của mình. Anh chị em hãy làm điều đó. Bởi vì đó là tình yêu, cũng giống như rửa chân vậy, đó là làm người phục vụ người khác. Có lần, khi các môn đệ tranh cãi nhau xem ai là người lớn nhất, quan trọng nhất, Chúa Giê-xu liền bảo, ai muốn làm người quan trọng, phải trở nên nhỏ bé và làm đầy tớ của mọi người. Và đó là điều người đã làm. Thiên Chúa đã làm điều đó với chúng ta. Người phục vụ chúng ta, người là đầy tớ của mọi người chúng ta, là những người đáng thương tất cả chúng ta. Nhưng người cao cả, người tốt lành, và người yêu thương chúng ta như chúng ta là. Vì thế, khi cử hành nghi thức này, chúng ta nghĩ đến Thiên Chúa, đến Chúa Giê-xu. Đây không phải là một nghi thức tầm thường, mà là một cử chỉ để tưởng nhớ những gì Chúa Giê-xu đã làm cho chúng ta. Sau đó, người cầm lấy bánh và ban cho chúng ta thân mình của người, cầm lấy chén rượu và ban cho chúng ta máu của người. Tình yêu của Thiên Chúa là như thế đó. Hôm nay, chúng ta hãy chỉ suy nghĩ về tình yêu của Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày toàn văn bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ tiệc ly tại nhà tù Paliano, Roma, chiều thứ năm tuần thánh, 13 tháng 4 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Minh Đức thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phước Lộc Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do An Tôn trình bày.
Với Chúa Giê-xu, chúng ta học trông thấy ngay từ bây giờ cây trong hạt, sự phục sinh trong thập giá và sự sống trong cái chết. Chính khi rơi xuống đất và chết đi như hạt lúa, Chúa Giê-xu làm nảy sinh trên thập giá sự sống và niềm hy vọng. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha đã nói như trên với mấy chục ngàn tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tham dự buổi gặp gỡ chung sáng thứ Tư 12 tháng 4 vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giải thích ý nghĩa lời Chúa Giê-xu nói liên quan tới hạt lúa rơi vào lòng đất, chết đi để sinh bông hạt, như Thánh Gioan ghi lại trong chương 12. Đức Thánh Cha nói, Chúa Nhật vừa qua chúng ta đã tưởng niệm biến cố Chúa Giê-xu vào thành Giê-ru-sa-lem giữa tiếng tung hô lễ hội của các môn đệ và dân chúng rất đông đảo. Những người ấy đặt để nhiều hy vọng nơi Chúa Giê-xu. Biết bao người chờ đợi nơi Chúa các phép lạ và các dấu chỉ vĩ đại, các biểu lộ quyền năng và cả sự tự do khỏi các kẻ thù xâm chiếm nữa. Ai trong họ đã có thể tưởng tượng được rằng, chỉ ít lâu sau đó, trái lại, Chúa Giê-xu bị hạ nhục, kết án và giết chết trên thập giá. Các hy vọng trần tục của dân chúng sụp đổ trước thập giá. Nhưng chúng ta tin rằng, chính nơi đấng bị đóng đinh, niềm hy vọng của chúng ta đã tái sinh. các niềm hy vọng của trần gian sụp đổ trước thập giá, nhưng nảy sinh ra các niềm hy vọng mới, các niềm hy vọng tồn tại luôn mãi. Niềm hy vọng nảy sinh từ thập giá là một niềm hy vọng khác. Nó là một niềm hy vọng khác với các niềm hy vọng sụp đổ của thế giới. Nhưng đó là niềm hy vọng nào vậy? Niềm hy vọng nảy sinh từ thập giá. Điều Chúa Giê-xu nói sau khi vào thành Giê-ru-sa-lem có thể giúp chúng ta hiểu nó. Nếu hạt lúa rơi xuống đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình. Còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Chúng ta hãy nghĩ tới một hạt lúa hay một hạt bé nhỏ rơi vào trong đất. Nếu nó khép kín trong chính mình, thì không có gì xảy ra cả. Nhưng trái lại, nếu nó bị bẻ gãy, mở ra, thì khi đó nó sẽ trao ban sự sống cho một bông lúa, cho một mầm non, rồi một cây, và cây sinh bông hạt. Chúa Giê-xu đã đem vào thế giới một niềm hy vọng mới, và đã làm điều ấy giống như một hạt lúa. Ngài trở thành bé nhỏ như một hạt lúa. Ngài đã bỏ vinh quang trên trời của Ngài để đến giữa chúng ta. Ngài đã rơi xuống đất. Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau. Để sinh bông hạt, Chúa Giê-xu đã sống tình yêu thương cho tới tận cùng, bằng cách để cho mình bị cái chết bẻ gãy, như một hạt lúa để cho mình bị bẻ gãy dưới lòng đất. Chính ở đó, trong sự hạ mình tột cùng, cũng là tột đỉnh của tình yêu, đã nảy mầm niềm hy vọng. Và niềm hy vọng này đã nảy mầm chính nhờ sức mạnh của tình yêu, bởi vì tình yêu hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Tình yêu là sự sống của Thiên Chúa, đã canh tân tất cả những gì nó đạt tới. Đó là tại sao chính trên thập giá đã nảy sinh và luôn luôn nảy sinh ra niềm hy vọng của chúng ta. Đó là tại sao với Chúa Giê-xu, tối tăm của chúng ta có thể được biến đổi thành ánh sáng, mọi thất bại thành chiến thắng, mọi vỡ mộng thành hy vọng. Niềm hy vọng thắng vượt tất cả, bởi vì nó nảy sinh từ tình yêu thương của Chúa Giê-xu, là đấng đã trở thành như hạt lúa trong lòng đất, và đã chết để trao ban sự sống, và niềm hy vọng đến từ sự sống tràn đầy đó. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói. Khi chúng ta chọn niềm hy vọng của Chúa Giê-xu, từ từ chúng ta khám phá ra rằng, kiểu sống chiến thắng là kiểu sống của hạt lúa, của tình yêu khiêm hạ. Không có con đường nào khác để chiến thắng sự dữ và trao ban hy vọng cho thế giới. Thật ra cái luận lý của hạt lúa chết đi, của tình yêu khiêm hạ, là con đường của Thiên Chúa, và chỉ có nó cho bông hạt. Và Chúa Giê-xu nói điều này một cách rõ ràng. Ai yêu mạng sống mình thì mất nó. Bạn có ngấu nghiến, có thích có biết bao nhiêu điều, nhưng bạn sẽ mất đi tất cả, kể cả cuộc sống của bạn nữa. Nghĩa là, ai yêu của riêng mình và sống cho các lợi lộc của mình, thì chỉ trương phòng chính mình và mất đi. Trái lại, ai chấp nhận, sẵn sàng và phục vụ, thì sống theo kiểu của Thiên Chúa. Khi đó họ chiến thắng, tự cứu lấy mình và cứu người khác. Họ trở thành hạt giống của niềm hy vọng cho thế giới. Thật là đẹp khi trợ giúp người khác, phục vụ người khác. Và đó là tình yêu và niềm hy vọng cùng với nhau, phục vụ và cho đi. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ. Chắc chắn rồi, tình yêu đích thật này đi qua thập giá, hy sinh, như đối với Chúa Giê-xu vậy. Thập giá là việc vượt qua bắt buộc, nhưng nó không phải là đích điểm. Đích điểm là vinh quang, như lễ phục sinh chỉ cho chúng ta thấy. Chính ở đây có một hình ảnh rất đẹp khác, giúp chúng ta, mà Chúa Giê-xu đã để lại cho các môn đệ trong bữa tiệc ly. Ngài nói, khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình. Nhưng sinh con rồi, thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui vì một con người đã sinh ra trong thế gian. Và đây là điều các bà mẹ làm. Họ trao ban một sự sống khác. Họ đau khổ, nhưng rồi họ vui sướng, hạnh phúc, bởi vì họ đã trao ban một sự sống khác. Cho niềm vui, tình yêu cho sự sống chào đời, và trao ban cả ý nghĩa cho khổ đau nữa. Tình yêu là động lực, khiến cho niềm hy vọng của chúng ta tiến tới. Tôi xin lặp lại, tình yêu là động lực khiến cho niềm hy vọng của chúng ta tiến tới. Anh chị em thân mến, trong các ngày này, trong các ngày của tình yêu thương này, chúng ta hãy để cho mình được cuốn hút bởi mầu nhiệm của Chúa Giêsu, là đấng như hạt lúa, chết đi để ban cho chúng ta sự sống. Chính Ngài là hạt giống niềm hy vọng của chúng ta. Chúng ta hãy chiêm ngưỡng đấng chịu đóng đinh, là suối nguồn của niềm hy vọng. Từ từ chúng ta hiểu rằng, hy vọng với Chúa Giêsu là học trông thấy ngay từ bây giờ cây nơi hạt giống, phục sinh trong thập giá, sự sống trong cái chết. Thật là hữu ích cho chúng ta khi dừng lại trước Chúa chịu đóng đinh. Thật là hữu ích cho tất cả chúng ta dừng lại trước Chúa chịu đóng đinh. Tất cả anh chị em đều có một ảnh ở nhà. Hãy nhìn Ngài và nói, với Chúa không có gì bị mất đi. Với Chúa, con luôn luôn có thể hy vọng. Chúa là niềm hy vọng của con. Kế đó, Đức Thánh Cha đã chào nhiều đoàn hành hương hiện diện. Trong các nhóm nói tiếng Pháp, Ngài chào các tham dự viên đại hội Geneva và các tín hữu đến từ Pháp và Bỉ. Ngài cũng chào các nhóm đến từ Anh Quốc, Nigeria, Australia, Canada và Hoa Kỳ. Ngài cầu chúc tuần thánh giúp mọi người chuẩn bị tinh thần mừng lễ phục sinh với con tim được thanh tẩy và canh tân bởi ơn của Chúa Thánh Thần. Trong các nhóm nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha chào thành viên Hội nước Chúa Kitô, tỉnh Bad Münstereifel. Ngài cầu chúc việc chiêm ngưỡng mầu nhiệm cái chết của Chúa Giêsu đem lại hoa trái cho mọi người, đặc biệt cho giới trẻ. Trong các nhóm nói tiếng Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha chào tín hữu vùng Braga, các nhân viên tỉnh Gondoma và các thành viên Đại học Lusada. Ngài cầu chúc mọi người noi gương mẹ Maria đứng gần bên thập giá Chúa và yêu thương cho tới cùng. Chào các nhóm Ba Lan, Đức Thánh Cha chúc Tam Nhật Thánh đem lại cho họ và gia đình họ sự an bình và niềm hy vọng tươi vui. Trong số các nhóm Ý, Đức Thánh Cha chào các tham dự viên Đại hội 50 năm của sinh viên đại học do Giám hạt Tổng nhân Opus Dei tổ chức, suy tư về đề tài Thế giới thay đổi. Các thành viên Hiệp hội Thể thao Scorbino Cup do Đức Cha Domenico Bombili, Giám mục Rieti hướng dẫn, cũng như các học sinh Học viện Thánh Vinh Sơn De Bauli, vùng Reggio Emilia, mừng kỷ niệm ngày xây ngôi trường đầu tiên. Ngài cầu chúc chuyến hành hương Roma giúp mọi người khám phá ra niềm vui của việc cho đi hơn là chiếm hữu. Chào người trẻ, các người đau yếu và các đôi tân hôn. Đức Thánh Cha nhắc thứ ba là lễ nhớ Thánh Gemma Gangani. Ngài chúc giới trẻ noi gương thánh nhân, sống Tam Nhật Thánh bằng cách suy niệm về tình yêu của Chúa Giêsu đã chịu sát tế trên thập giá và chết cho chúng ta. Ngài cầu mong thứ sáu tuần thánh giúp các anh chị em đau yếu kiên nhẫn trong đau khổ và các đôi tân hôn biết hy vọng trong những lúc khó khăn của cuộc sống gia đình. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh của Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách sáng thứ tư 12 tháng 4 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về Thánh Tô-ma Thiện, mẫu gương của những người trẻ. Trong một phiên tòa năm 1836, viên quan xúc động trước người tù trẻ tuổi với dáng dấp thư sinh, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, thông thạo văn chương chữ Nho lẫn chữ Latin, hứa hẹn một tương lai sáng lạng, nên ông đã nói với anh thật dịu dàng. nếu con bỏ đạo, thì ta sẽ gả con gái cho và sẽ liệu cho con được làm quan. Chàng thanh niên trẻ tuổi ấy chính là chủng sinh Tô Ma Trần Văn Thiện đã thẳng thắn trả lời, tôi chỉ mong chức quyền trên trời, chứ không màng chi danh vọng trần thế. Mặc dù mới 18 tuổi, lứa tuổi yêu đời ham sống, nhưng thầy Tô Ma Thiện đã ứng phó khéo léo trước bạo lực không thua gì các bậc anh hùng đức tin của giáo hội. Thầy đã thấu hiểu sâu xa lời của Đức Kitô, được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì có ích gì. Thầy Tô Ma Trần Văn Thiện sinh năm 1820 tại Trung Quán, tỉnh Quảng Bình, trong một gia đình đạo đức đã trải qua hai đời theo đạo Chúa. Ngay từ nhỏ, Tô Ma Thiện đã tỏ ra đạo đức khôn ngoan và lễ độ. Năm lên 8 tuổi, cậu theo học chữ Nho với cha Thọ, sau đó học tiếng Latin với cha Vi Ân. Năm 18 tuổi, Tô Ma Thiện được nhận vào chủng viện Di Loan, Quảng Trị do cha Kha Đan Kim điều khiển. Bình minh sáng ngày 6 tháng 6 năm 1838, quân lính mở cuộc phong tỏa Di Loan lùng bắt cha Kim về tội cả gan thiết lập một trường đạo ở đây. Được tin báo, cha Kim đã kịp trốn thoát. Đám lính liền bắt một số giáo hữu, trong đó có hai chị em Tô Ma Thiện cũng vừa mới tới Di Loan. Tất cả đều bị giải về Quảng Trị. Trong khi hỏi cung, thấy Tô Ma Thiện khôi ngô tuấn tú, đối đáp nhanh nhẹn hoạt bát, có vẻ con nhà nho giáo, thì các quan nghi ngờ cậu là đồ đệ của trường đạo, nên càng giữ cậu lâu để vặn hỏi càng kẽ hơn. Tô Ma Thiện khai mình mới tới Quảng Trị và chưa hề gặp cha Cố Kim, nhưng hiên ngang xưng mình là người có đạo, không chút sợ hãi. Quan khuyên thầy chối đạo, nếu không sẽ bị giết. Tô Ma Thiện thành thật trả lời, tôi quê ở Trung Quán, Quảng Bình, đến tìm thầy học đạo. Đạo dạy tôi thờ Thiên Chúa là đạo thật, tôi sẵn sàng chịu chết chứ không bỏ đạo. Quan tỏ ra khoan nhượng, khuyên thầy Thiện nhiều lần. Nào là tuổi còn nhỏ, tương lai còn nhiều triển vọng, nào là sẽ thăng quan tiến chức nếu bỏ đạo. Hơn thế nữa, nhận biết khả năng học vấn của thầy Thiện, quan còn muốn nhận chú làm con rể mình và sẽ đứng ra lo liệu việc cưới xin. Nhưng thầy Thiện đã từ chối. Tôi chỉ mong chức quyền trên trời, chứ không màng chi quyền lợi trần thế. Lời khẳng khái ấy không phải ai cũng thốt ra được. Trong số những người bị bắt, nhiều người tỏ vẻ luyến tiếc cho thầy đã bỏ lỡ một cơ hội ngàn vàng, được làm quan và được làm con rể của quan lớn. Thầy Tô Ma Thiện tuy dáng vóc thư sinh nhưng khí chất thật kiên cường, khiến quan phải ngạc nhiên. Từ ngạc nhiên đến tức giận vì dám xúc phạm đến sự bao dung và lòng ưu ái của mình, thế là ông truyền đánh đòn thầy. 40 roi đòn quất lên thân thể gầy yếu, máu chảy thấm qua y phục. Nhưng vị chứng nhân của Chúa vẫn không lay chuyển, vẫn gan dạ mỉm cười nói, hãy nhìn xem, máu tôi chảy ra kìa. Thấy Chúa can đảm hơn người, quan truyền đóng gông xiềng giam thầy vào ngục. Trong ngục thất, thầy Tô Ma Thiện không có bà con thân thích nào đến chăm nom tiếp tế. Các giáo hữu Di Loan cũng bị bắt, lúc đầu còn chia sẻ cho thầy đôi chút lương thực. Nhưng sau họ không cho gì nữa, vì họ đã chối đạo để trở về với gia đình. Mặc dù vậy, quan vẫn chưa thả họ về ngay, vì quan muốn thầy Thiện cũng phải khuất phục, quan dùng những kẻ nhẹ dạ ấy gây áp lực, khuyên nhủ. Nhưng thầy trước sau vẫn một mực trung thành với đức tin. Thầy còn bị tiếp tục thẩm vấn và đánh đòn hai lần nữa. Nhưng thầy vẫn vui vẻ lãnh nhận. Mỗi lần roi quất xuống, thầy lại cầu nguyện, lạy Chúa xin thêm sức cho con chịu khổ vì Chúa. Ngoài ra, thầy còn bị phơi nắng, bị kìm kẹp, nhưng vì anh hùng trẻ tuổi này không sờn lòng, vẫn chứng tỏ một nghị lực phi thường và một đức tin hiếm có. Sau khi bất lực trước ý chí sắt đá của thầy, quan truyền giam thầy chung với cha Chakka Phan. Hai cha con gặp nhau vui mừng hết sức, thầy thiện được cha an ủi khích lệ và ban bí tích hòa giải. Riêng cha Phan thì sung sướng hãnh diện vì có một người con tinh thần dũng cảm trong đức tin. Hai cha con cùng nhau cầu nguyện, nâng đỡ trợ giúp lẫn nhau và quyết chí trung thành với đạo đến cùng. Trước tinh thần bất khuất của hai chứng nhân của Chúa, quan quyết định lên án xử trảm cả hai. Bản án thầy thiện ghi như sau: tên thiện bị mê hoặc theo gia tô, dầu bị tra tấn cũng không bỏ đạo, nên nó phải chết giống như đạo trưởng của nó. Bản án gửi về kinh đô và được châu phê bởi vua Minh Mạng. Sáng ngày 21 tháng 9 năm 1838, cha Phan và thầy Tô Ma Thiện cùng được dẫn ra pháp trường ở làng Nhan Biền gần Quảng Trị. Khi đi ngang qua một quán ăn, viên đội trưởng cho hai vị dừng chân ăn uống theo thói quen dành cho tử tội. Cha Phan không ăn gì cả, còn thầy Thiện thưa với cha, con cũng không ăn, để về dự tiệc thiên đường Vĩnh Phúc, phải không cha? Tới nơi xử, thầy Tô Ma Thiện quỳ xuống trước mặt cha, lính tháo gông, trồng dây vào cổ. Lệnh sự án ban hành, họ kéo hai đầu dây thật mạnh, đầu thầy gục xuống. Sau đó, đến lượt cha Phan cũng bị xử như vậy. Khác với các cuộc tử đạo trước đây, cuộc hành quyết này không có giáo hữu đi theo để xin an táng. Những người ngoại đã chôn cất hai vị ngay ở pháp trường. Năm 1847, thi hài của hai vị tử đạo được cải táng về tôn vinh tại chủng viện Hội Thừa Sai Paris. Ngày 27 tháng 5 năm 1900, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 đã suy tôn chủng sinh Thomas Trần Văn Thiện lên bậc chân phước. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị suy tôn Ngài lên bậc hiện thánh và trở thành mẫu gương sáng ngời cho những người trẻ Việt Nam và trên toàn thế giới. Một gương chứng nhân, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chúa hóa nên vì thương chúng ta, dùng kiếp con làm lũ hy sinh, chiến thắng khai hòa quyền uy cõi chết. Thiên Chúa chúng ta phục sinh, cùng nhau ta hát ô ca, Chúa đã sống lại hồi dậy. Người ơi theo lên tình ca phục sinh. Alleluia, đồng thanh ta hát cùng hát, Chúa đã phục sinh toàn thể. Chúa ta thương ta, người đã hiến sinh.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong điển tích Phật giáo có câu chuyện hòn đá sang sông như sau. Một hôm, Phật cùng các đệ tử đến một con sông. Nước sông mênh mông, chảy xiết. Phật cúi xuống, nhặt hòn đá khá to, rồi quay lại hỏi các đệ tử rằng, các con hãy trả lời ta, hòn đá này ném xuống sông thì nổi hay chìm. Vừa nói dứt lời, Phật ném hòn đá xuống sông. Đương nhiên, hòn đá chìm mất tiêu. Đệ tử không hiểu ý thầy hỏi là thế nào nên thầm nghĩ. Đá ném xuống nước tất nhiên là phải chìm. Đơn giản chỉ có vậy mà cũng hỏi. Nhưng thầy đã hỏi thì đồ đệ vẫn phải trả lời. Họ đồng thanh thưa, thưa Thế Tôn, đá chìm ạ. Phật thở dài nói, ôi, hòn đá này mới vô duyên làm sao? Nghe thầy than thở, đệ tử càng ngơ ngác suy nghĩ, hòn đá ném xuống nước phải chìm, đấy là lẽ tự nhiên, làm gì có hòn đá vô duyên hay hòn đá có duyên? Phật chậm rãi nói, có hòn đá vuông mỗi chiều 3 thước, đặt xuống nước không những không chìm mà nó còn qua được bên kia vẫn khô ráo. Các ngươi có thể nói cho ta biết vì sao không? Đệ tử suy nghĩ mãi, vẫn không tìm ra lời giải đáp, bèn xin thầy giảng giải. Phật ôn tồn giải thích, đơn giản quá. Chẳng qua hòn đá ấy có thiện duyên, đấy là cái thuyền. Đá đặt trong thuyền chở qua sông rõ ràng không chìm mà cũng không ướt. Con người ta cũng như vậy thôi. Nếu ai gặp thiện duyên thì mọi việc sẽ tốt đẹp, sẽ trở nên người tốt. Nếu không, sẽ chẳng làm nên trò trống gì, trở thành kẻ ác. Vậy nên con người ta sinh ra ở trên đời phải chọn thầy tốt mà học, chọn bạn tốt mà chơi, chọn điều tốt mà theo. Đấy chính là thiện duyên của mỗi con người vậy. Quý vị và các bạn thân mến! Quả thật, mọi sự vật và những chuyển vận phong phú trong thế giới kỳ diệu này đều không tự mình vận động và phát triển được, mà cần phải có sự tác động trực tiếp hoặc gián tiếp của vật thể khác hoặc của con người. Khi rơi xuống dòng sông, hòn đá chỉ có thể chìm, cho dù nó chỉ nhỏ bằng một hạt sỏi. Nhưng dẫu là một tảng đá, thì nó vẫn di chuyển qua bên kia sông nếu nó được đặt lên thuyền bởi bàn tay của con người. Chúa Kitô đã phục sinh và đã có nhiều bằng chứng về sự kiện Chúa sống lại. Đó là những lần Ngài hiện ra với các môn đệ, những phép lạ mà các môn đệ nhân danh Ngài để làm, cuộc sống chứng nhân và thay đổi hoàn toàn của các môn đệ. Đó là kinh thánh, là những cuộc trở lại của nhiều người. Lịch sử giáo hội hơn 2.000 năm qua là bằng chứng hùng hồn Chúa Giêsu vẫn đang hoạt động và ở lại trong giáo hội giữa bao chống đối, bắt bớ và tù đày. Đã có hàng triệu người dùng chính mạng sống của mình để làm chứng cho tin mừng phục sinh của Chúa Giêsu. Thế nhưng, để có được niềm tin Chúa sống lại, quả cũng là một thiện duyên trong đời sống của mỗi người trong chúng ta. Để có được thiện duyên này, chúng ta cần phải có thầy tốt mà học, đó là Chúa Giêsu và môn đệ của Người. Chúng ta cần có bạn tốt mà chơi, là những gương sống lành thánh của các bậc thánh nhân, của những chứng nhân đã hy sinh vì tin mừng phục sinh này. Và chúng ta cũng cần có điều tốt mà theo, đó chính là lời Chúa và những giáo huấn của hội thánh của Người. Thánh Tông đồ Phao-lô đã nói rằng, nếu Đức Kitô không sống lại, niềm tin của chúng ta vô ích. Thế nhưng niềm tin này cũng là một tặng phẩm hồng ân của Thiên Chúa, là thiện duyên trong cuộc đời mỗi người chúng ta. Vì thế, việc đáp trả hồng ân đức tin được lãnh nhận trong chương trình cứu độ của Ngài là bổn phận chúng ta phải chu toàn trong đời sống của mình. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì qua Ngài và hội thánh của Ngài, chúng con có được niềm tin Chúa phục sinh. Xin cho chúng con biết củng cố và phát triển niềm tin của mình qua các việc làm đạo đức và nhất là qua cuộc sống kết hiệp mật thiết với Ngài. Đồng thời xin cho chúng con cũng là những thiện duyên trong cuộc đời của người khác khi chúng con chia sẻ niềm tin Chúa phục sinh cho họ. Amen.
Hỡi những con người lòng ngày khổ đau, sống kiếm phong trần nhân thế bơ vơ, chỉ thấy chân trời màu đen u tối. Thôi hãy quên đi niềm đau, cùng nhau ta hát ôi ca, Chúa đã sống lại. Thôi dậy người ơi, theo lên tìm ca phụng sinh. Alleluia, đồng thanh ta hát cùng ca, Chúa đã phục sinh, phục sinh. Chúa ta cứu ta, người đã hiển dịu.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.